V2 chỉ nghĩa sát na đại huệ. Lành chẳng lành là tám thức, nghĩa là những gì là tám, nghĩa là Như Lai tàng, trên tàng thức, tam ý ý thức và năm thức thân. Chẳng phải chỗ ngoại đạo nói đại huệ năm thức thân cùng tâm ý ý thức chung, tướng lành chẳng lành lần lượt biến hoại, về tương tục lưu trú chẳng hoại thân sanh, cũng sanh cũng diệt, chẳng giác tự tâm hiện thứ lớp diệt, các thứ khác sanh, hình tướng sai biệt, nhiếp thọ ý thức cùng năm thức chung tương ưng sanh, thời gian sát na chẳng dừng gọi là sát na. Đây là giải thích tại sao nói lành chẳng lành. Lành chẳng lành đó là chỉ cho tám thức. Tám thức là những gì? Những gì là tám thức? Đây là từ Như Lai tàng mà quên, mà bất giác chuyển thành ra tàng thức. Rồi tâm ý, ý thức tức là cái thức thứ tám, cái thức thứ bảy, thức thứ sáu, ba cái đó là ba, được cộng thêm năm thức thân nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó là tám. Chẳng phải chỗ ngoại đạo nói, thì ngoại đạo họ không nói tới chỗ này, họ có nói thì nói chỉ giới hạn ở trong năm sáu thức đó thôi, còn tới cái thức thứ bảy thứ tám này thì ít có ai biết, vì vậy nên không phải ngoại đạo nói. Đại huệ năm thức thân cùng tâm ý ý thức chung, nghe năm thức thân rồi nó hợp tác với tâm ý ý thức, rồi thành ra có cái tướng lành là chẳng lành. Chẳng lành là giữ, lần lượt biến hoại. Tướng lành, tướng giữ là cái tướng tình sát na đổi dời. Rồi về tương tục lưu trú chẳng hoại thân sanh, cũng sanh cũng diệt, tức là về cái tương tục lưu trú là cái thức thứ bảy, nó luôn luôn tiếp nối, thì nó cũng sanh nó cũng diệt. Mà bởi không giác tự tâm hiện nên thứ lớp diệt, vì mình không biết những cái đó đều là tự tâm mình hiện ra, vì vậy mà cứ đi theo thứ lớp mà diệt, các thứ khác sanh, cái này diệt cái kia sanh, cứ tiếp nối mãi. Hình tướng sai biệt, vị hình tướng sai khác nhau, nhiếp thọ ý thức cùng năm thức chung tương ưng sanh, tức là do đó mà ý thức luôn luôn hợp tác với năm thức trên, hòa hợp nhau mà sanh. Thời gian sát na chẳng dừng gọi là sát na, bởi nó hòa hợp sanh cho nên nó luôn luôn chuyển biến không có dừng, vì vậy mà gọi đó là sát na. Đây giải thích, đây chỉ cho tâm thức hữu lậu lành và chẳng lành, vốn có thân chẳng hoại mà lầm theo sanh diệt. Đó là ngay tất cả tâm ý thức đó nó có một cái thể không hoại, mà mình luôn luôn chạy theo cái tướng sinh diệt trở thành đã biến hoại. Cho nên tức nơi sát na để hiển bài nghĩa phi sát na, chính cái biến hoại đó mà hiển bài cái không phải biến hoại. Như Lai tàng, tên tàng thức chẳng phải chỗ ngoại đạo nói, nghĩa là ngoại đạo chẳng biết tàng thức tức Như Lai tàng, tức là Như Lai tàng là cái thể không có sanh diệt, không có biến hoại, nhưng mà quên nó đi biến thành là tàng thức. Mà từ tàng thức thì có sự chứa đựng chủng tử thiện ác, vì vậy mà nó đi trong cái lành và chẳng lành. Mà chỗ này thì chỉ có Phật biết chứ ngoại đạo không biết. Cho nên chính năm thức nương tâm ý ý thức khi khởi ra tướng lành chẳng lành lần lượt biến hoại, cái tương tục lưu trú kia chẳng hoại, mà cũng theo các thức cùng thân chung sanh, cùng thân chung diệt, do gốc bất giác tự tâm hiện lượng đối với cái trong thứ lớp hiện ra không thể an trụ, liền có các thức khác theo chỗ tập nặng của đời trước khởi các hình tướng. Ở đây giải thích cho mình thấy cái gốc của sanh tử ở cõi lành thì chẳng lành, từ cái bất giác tự tâm hiện lượng đó, tức là không có quên đi cái tâm chân thật của mình, cho nên rồi ở trong đó mới thứ lớp hiện ra không thể an trụ, tức là không thể dừng được, bởi vậy cho nên mới có thứ khác, các thứ khác. Rồi theo cái chỗ tập nặng của đời trước, đời trước mình tập những cái thiện nhiều và nó tích lũy được cái hạt giống thiện ở trong cái tàng thức nặng, hay là mình quân tập cái ác nhiều, tích lũy cái chủng tử ác ở trong cái tàn thức nặng, thì tùy cái tập nặng thiện hay là tập nặng ác thì theo đó nó dẫn mình sanh ở cõi lành hay cõi dữ. Cho nên rồi nói thì của đời trước là khởi các hình tướng, hình tướng tốt, hình tướng xấu, sanh cõi khổ, sanh cõi vui đều là gốc cái tập nặng của mình. Thì chủng tử nào nặng thì nó dẫn đi trước là chứ không gì. Thì bây giờ cái chuyện này nói thì quý vị xét lại thì coi. Thí dụ như mình bây giờ đây nói riêng về cái người tu mình đi, ở trong thiền viện này, mình nếu mà tập nặng về cái nào thì mình thực hiện ngay cái ấy. Thí dụ như huynh đệ nào mà chủng tử tụng kinh tọa thiền thiền mà mạnh á, rồi thì đêm rằm trăng sáng gần tới giờ tụng kinh có người rủ đi chơi để ngắm trăng, mà nếu cái chủng tử tập khí của mình nặng về tụng kinh á, thì mình từ chối. Nếu cái chủng tử tập khí mình thích ngắm trăng á, thì sao? Thì liền đi theo ngắm trăng. Thì như vậy tùy cái chủng tử nào nặng á, thì nó đi theo cái đó. Nghĩa là được người ta mời, ta rủ thì nó đi theo. Cũng như vậy ở thế gian, nếu mà cái người nào cái tập khí nặng về rượu chè, rồi cái người tập khí nặng về xem hát, thì khi mà 6-7 giờ tối thì có bạn bè rủ đi xem hát, mà người tập nặng về cái tập khí rượu chè họ chịu đi không? Không. Mà nếu rủ đi quán nhậu thì họ liền đi. Thì như vậy thì tùy cái tập khí nào nặng liền đi theo đó. Thì mình thấy nó rõ như vậy. Cho nên ở trong cái tàn thức của mình nó chứa những chủng tử. Những chủng tử nào nó nặng, nó nhiều á, thì nhắm mắt thì cái sức mạnh nó lôi mình đi theo đó, không nghi ngờ gì. Chứ không ai bắt mình, dẫn mình đi đâu. Mà vì cái chủng tử đó nó nặng cho nên rồi nó thành. Nói như vậy thì quý vị lại thấy nó có cái mâu thuẫn. Bởi vì thấy có nhiều nơi người ta nói là mấy người chết rồi cái thấy có những chư thiên đánh nhạc rước về cõi trời, hoặc là thấy có hoa sen, đài sen rước về cõi Phật, hoặc là thấy ngục tốt dẫn xuống địa ngục này kia, mà nói rằng không có ai đón rước thì nghe nó vô lý quá, phải không? Có nghi không? Nhưng mà sự thật ra bây giờ tôi nói thế này thì mấy huynh đệ thấy, nếu mà người nào có những cái tập khí tốt, tức là hàng ngày mình quân tập những cái hay cái tốt, mình thành ra một người có đức, người có tài. Có đức có tài thì mình đi ra tới đâu thì có người mời mình tới những chỗ tốt, phải không? Còn nếu mình có những cái thói xấu, cái tật dở, ai cũng nghe cũng biết cái danh dở xấu của mình, thì mình đi tới đâu thì sao? Cũng bị người ta ruồng đuổi mình hết, phải không? Thì như vậy bị ruồng đuổi và được đón mình là tại cái gì? Là tại cái thói quen mình tập hay là dở chứ gì, phải không? Thì nó rõ ràng như vậy. Cho nên rồi bây giờ giả sử như mấy chú đi với tôi tới thì thấy các chùa mừng đó này kia, thì mấy chú nói tại sao tôi được như vậy? Là tại sao? Thì chẳng qua là mình huấn tập nhiều về cái đạo đức, mình huấn tập nhiều về cái những cái đức tính tốt thì tất nhiên người ta thương, còn mình huấn tập nhiều cái xấu thì người ta ghét. Thì như vậy nó rõ ràng, mà từ mình có những cái tốt ở trong thành nó ảnh hưởng tới cái tốt ở ngoài, người ta đón tiếp mình. Còn ở trong nó xấu thì ở ngoài sao? Thì người ta cũng xử xấu lại. Bởi vậy cho nên những cái chủng tử lành của mình nhiều, cái mình nhắm mắt thì nếu lành mà vừa phải lên cõi trời, thấy có chư thiên là đánh nhạc đón mình thích quá, phải không? Thì được lên cõi trời. Còn nếu những cái tập khí mình mà ác dữ, giết hại người hoặc là đánh đập người, bao nhiêu chuyện dữ, thì nhắm mắt thấy những kẻ dữ nó rượt đánh mình, từ quả mình chạy xuống địa ngục. Thì như vậy cái chủng tử nó ảnh hưởng tới cả bên ngoài, chủng tử bên trong ảnh hưởng bên ngoài, nó rõ ràng vậy, có phải không? Chứ còn thiệt là mình tu á, thì tỷ dụ như giờ tôi tu ở đây, thì những cái mà tôi tu đó thì tôi tu thì tôi tự biết, rồi mấy huynh đệ chung quanh thì cùng được biết thôi, chứ còn người chỗ khác người ta đâu có biết, phải không? Nhưng mà khi mình tu rồi thì tự nhiên nó có những cái tiếng tốt, rồi người ta thương. Còn mình không tu mình làm ác thì tự mình làm ác mình biết, thì những người gần mình biết, nhưng mà tiếng ác đó nó cũng vang ra sao, rồi tới đâu người ta nghe người ta cũng sợ, nghe tới cái tên đó là ta ngán rồi. Thì như vậy mới thấy rằng cái trong với cái ngoài nó ảnh hưởng với nhau vô cùng. Bởi vậy cho nên người học đạo biết rõ rằng nó không có một chiều, mình nói một chiều thì nó trật. Nghe nói rằng do chủng tử thiện ác của mình mà chết rồi mình đi khỏi lành khỏi dữ, nói vậy rồi quyết định như vậy, nhất định không ai đón mình về cõi trời, nhất định không có ai đón mình về cực lạc, vân vân. Nhưng mà rồi có những người nó rõ ràng người đó gần chết cho họ thấy chư thiên đón rồi họ vui vui vẻ, thì sao? Thì mình sẽ lúng túng, phải không? Nó đó là mình nhìn có một chiều, chứ sự thật thì không phải vậy. Nó là khi mình có cái tốt ở trong thì nó ảnh hưởng luôn cái bên ngoài. Bởi vậy cho nên ở trong tốt thì ở ngoài liền hiện cảnh tốt. Cho nên mình tu thập thiện, do cái thập thiện của mình mà rồi nó ảnh hưởng tới chư thiên, nhắm mắt thì thấy chư thiên đón thì cõi trời. Còn nếu mình tu ngũ giới thì gần nhắm mắt thì thấy bà con dòng họ mình đời trước lâu xa gì đó ở đâu đó trực sẵn mời rủ mình đi chơi, đi tới đâu đó để là sanh trong cõi người. Còn nếu mình tạo những nghiệp ác thì vừa nhắm mắt có thấy những kẻ dữ được đánh mình chạy trốn, chui đống nhủi rồi chui rớt xuống địa ngục. Thì như vậy nó rõ ràng có trong và có ngoài, chứ không phải một bên, phải không? Mà cái đó gốc từ mình mà ra. Cho nên đứng về mặt từ mình mà nói thì Phật luôn luôn nói rằng tự do cái chủng tử thiện ác nặng nhẹ nó dẫn. Rồi mình nghe vậy cái mình cứ chấp một bên thì không trúng, nó vẫn có cả hai bên, có mình mà cũng có bên ngoài nữa. Đó, nó sự thật nó là như vậy đó. Cho nên hiểu cho nó rõ thì mình khỏi có cái lầm lẫn, không hiểu rõ mình dễ bị có lầm lẫn lắm. Lại dẫn ý thức và năm thức can cùng tâm sở tương ưng thành nghĩa sát na. Đó, ý thức và năm thức can cùng tâm sở tương ưng thành nghĩa sát na. Ý thức là thức thứ sáu, năm thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó hợp với nhau, rồi trong đó có tâm sở thiện ác, nó hòa hợp, vì vậy mà thành ra nghĩa sát na. Kinh Lăng Nghiêm nói, một là căn bổn sanh tử từ vô thủy, tức hiện nay ông cùng các chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh. Nó ở đây dẫn Kinh Lăng Nghiêm làm chứng. Nè, trong Kinh Lăng Nghiêm hai cái căn bản đó, căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Nó, thì căn bản sanh tử là gì? Thì nói rằng là do các ông dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh. Cái tâm mà duyên theo ngoại cảnh, chạy ngược, chạy xuôi lăng xăng đó, lấy cái đó làm tâm tánh của mình. Bởi vậy cho nên nó dẫn mình đi trong sanh tử không cùng. Hai là thể thanh tịnh bồ đề niết bàn từ vô thủy, tức là hiện nay thức tinh nguyên minh của ông hay sanh các duyên, duyên bỏ sót nó. Nên là cái thức tinh nguyên minh, tức là cái nguồn nguyên á, là cái nguồn cái ban đầu, minh là cái sáng suốt, tức là cái sáng suốt ban đầu của cái thức tinh á, thì cái đó nó sẵn ở các căn của mình, từ đó nó phát ra cái các duyên. Mà khi mà chạy theo duyên á, thì bỏ quên mất nó. Thí dụ như con mắt của mình, con mắt mình nó có cái hay thấy, cái hay thấy, mà cái hay thấy đó nó mới khởi ra cái phân biệt người này người kia người nọ. Thì bởi có cái hay thấy cho nên mới phân biệt đây là cái người xấu, kia là người đẹp, đây là trắng, kia là đen, vân vân. Nhưng mà khi mình có cái hay thấy đó là cái gốc, rồi khi mà thấy thì người ta mình không dừng ở cái thấy mà mình liền chạy theo cái phân biệt, phải không? Thấy liền theo cái phân biệt, mà khi theo phân biệt rồi thì mình còn nhớ cái thấy không? À, quên mất cái thấy, chỉ nhớ à, tôi thấy cái người đó thế này, người kia thế kia, tôi thấy cảnh thế này, cảnh thế nọ, chứ ít có nhớ mình có cái hay thấy. À, bởi vậy cho nên khi mà nhìn trên bầu trời trong không có gì hết thì mình biết là mình đang thấy. Mà khi có cái gì cái mình nhớ phân biệt cái đó, cái mình quên cái hay thấy của mình. Đó gọi là khi duyên ra cảnh liền bỏ sót cái thức tinh nguyên minh đó. Do các chúng sanh bỏ sót cái bổn minh này, tuy trọn ngày làm mà chẳng tự giác, uổng vào các thú. À, như vậy thì mình có sẵn cái nguyên minh đó rồi mà mình bỏ sót nó, mình sẵn có cái bản minh đó mà bỏ sót nó, trọn ngày thì luôn luôn ở trong đó mà không có tự giác, rồi luống vào trong các cõi luân hồi. Đây là tương tục chẳng hoại, do gốc bất giác lầm theo sanh diệt, đâu chẳng phải hay sanh các duyên rồi duyên bỏ sót uổng vào các thú, thật chẳng đáng buồn sao hay buồn thắng. Đó, như vậy thì có cái chẳng sanh diệt, có cái chẳng sát na nằm bên cạnh cái sát na mà mình không biết, rồi mình cứ sống theo cái sát na mà quên cái chẳng sát na đó, hay là phi sát na đó.